Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, vậy là một học kỳ mới đã chính thức bắt đầu. Kim Cúc tin rằng đối với các bạn tân sinh viên thì những tuần lễ đầu tiên sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ. Với những du học sinh mới bước vào chương trình đại học ở Úc thì nó có nghĩa là các bạn đang phải trải qua một giai đoạn chuyển tiếp. Có thể là từ bậc trung học hoặc là đại học ở Việt Nam sang bậc đại học ở Úc. Có thể là bạn đang đi làm ở một công ty, một tổ chức nào đó ở trong nước và bây giờ quay lại trường học, v.v. Dù bước chân vào đại học Úc từ nơi nào, Kim Cúc nghĩ rằng giai đoạn chuyển đổi này không hề dễ dàng. Vậy thì làm thế nào để có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập ở các trường đại học của Úc? Hẳn là điều mà rất nhiều tân du học sinh quan tâm. Trong chương trình du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin gửi đến các bạn những hướng dẫn hết sức chi tiết của Đại học Macquarie, Sydney về những việc cần làm trong những tuần lễ đầu tiên ở đại học. Với những hướng dẫn này, Kim Cúc tin rằng không riêng gì sinh viên Đại học Macquarie, mà hầu hết tất cả các bạn tân sinh viên đều có thể áp dụng được. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, trong Orientation Week, tạm gọi là tuần lễ định hướng. Các bạn thân mến, tuần lễ định hướng không chỉ có những hoạt động vui chơi, giải trí nhằm tạo không khí hào hứng cho các sinh viên mới, mà điều quan trọng là nó đã cung cấp những thông tin cần thiết và hữu ích cho các tân sinh viên. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia tuần lễ định hướng. Bên cạnh các buổi ra mắt của các khoa, thì các bạn đừng quên làm 3 điều sau đây. Thứ nhất là tìm cho mình một mentor, tức là một người hướng dẫn. Đó thường là sinh viên các khóa trên, những người đã có kinh nghiệm và có thể hướng dẫn, giúp đỡ bạn nhanh chóng thích nghi với phương pháp học tập cũng như những quy định về việc học thuật ở trường. Thứ hai, tham gia vào các tour đi vòng quanh trường để xác định vị trí của những nơi quan trọng. Khi đi thì các bạn nhớ mang theo cả thời khóa biểu nữa để biết vị trí các lớp học của mình nằm ở tòa nhà nào, tầng mấy, biết mình cần bao nhiêu thời gian để đi bộ từ trạm xe lửa, xe bus cho đến lớp học. Điều cần làm thứ ba trong Orientation Week là trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên, hãy chắc chắn là bạn đã tải về các file đề cương môn học hay còn gọi là Unit Guide, để biết được tổng thể về môn học đó. Những đề tài nào sẽ được nói đến, cần phải đọc sách gì, tham khảo tài liệu gì, v.v. Nếu bạn có ý định mượn thư viện những tài liệu này, thì nên tranh thủ mượn càng sớm càng tốt, bởi vì nếu đợi đến vài tuần sau, khi bắt đầu đến hạn để nộp các bài tập, thì sẽ có rất nhiều sinh viên khác cũng có nhu cầu này và sẽ khó khăn hơn nếu như bạn muốn mượn dài hạn. Bước vào tuần lễ đầu tiên của học kỳ thì một trong những việc không nên bỏ qua trong tuần lễ này là dành thời gian để tham dự các buổi hội thảo, những buổi chia sẻ kỹ năng học thuật. Kim Cúc đã xem qua lịch của các buổi hội thảo về kỹ năng học thuật của Đại học Macquarie, cảm thấy rất là bất ngờ vì tần suất diễn ra khá là dày và đề tài vô cùng cụ thể. Ví dụ như trong cùng một ngày mà có đến 3-4 buổi hội thảo với các đề tài như cách ghi chú hiệu quả, thói quen của những sinh viên xuất sắc, làm thế nào để viết mở bài và kết bài hay hơn, phân tích câu hỏi mà đề bài nêu ra để viết bài đạt điểm cao, sắp xếp như thế nào khi có quá nhiều tài liệu cần phải đọc, hay đọc sao cho nắm ý nhanh nhất, v.v. Và cũng trong tuần lễ này thì các bạn tân sinh viên được khuyên là không nên bỏ lỡ dịp đăng ký tham gia vào các câu lạc bộ, hội, nhóm mà mình yêu thích ở trường. Các bạn hãy xem qua một lượt những sự kiện lớn sẽ diễn ra trong năm và bắt đầu lên lịch ngoại khóa cho mình. Trong tuần lễ thứ hai thì các bạn được khuyên là nên tham gia vào các nhóm trò chuyện để thực hành tiếng Anh và gặp gỡ, kết thêm nhiều bạn mới. Thứ hai, các bạn hãy tự mình tìm kiếm những không gian yên tĩnh để làm bài, đọc sách, v.v. Các bạn thân mến, trong các thư viện trường thường có những nơi gọi là quiet room, là những căn phòng yên tĩnh để bạn có thể tự học hoặc là học cùng một người bạn. Để sử dụng các phòng này, bạn cần phải đăng ký trước. Tùy trường mà sẽ có những quy định riêng về việc đăng ký cũng như sử dụng các căn phòng như thế này. Tại Đại học Macquarie, mỗi sinh viên được dùng phòng này tối đa 2 giờ mỗi ngày. Nghĩa là nếu hai người học cùng nhau thì các bạn có thể đăng ký lên đến 4 tiếng và có thể đăng ký trong vòng 7 ngày trước khi sử dụng. Một điều cần làm tiếp theo trong tuần lễ thứ hai là tìm hiểu về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Không biết các bạn thì như thế nào, chứ Kim Cúc từ trước đến giờ khi nghĩ đến các dịch vụ hỗ trợ sinh viên thì chỉ nghĩ đến những lĩnh vực cơ bản như là hỗ trợ về học thuật, về việc làm, về chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, v.v. Nhưng trên thực tế thì phạm vi của những chương trình hỗ trợ này phong phú hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Ví dụ như là chuyện ăn ở, rồi việc đi lại của các sinh viên khuyết tật, thông tin dành cho sinh viên năm nhất, các kênh giúp bạn học toán tốt hơn, v.v. hết sức là đa dạng. Tiếp theo, khi bước vào tuần lễ thứ ba thì chúng ta phải làm gì đây? Các bạn thân mến, không bao giờ là quá sớm để lên kế hoạch cho công việc và nghề nghiệp của mình trong tương lai. Vì vậy, dù mới bước vào năm nhất, các bạn tân sinh viên cũng được khuyến khích là nên mạnh dạn tham gia vào các ngày hội việc làm. Sẽ có khá nhiều chương trình như thế này diễn ra, có thể trên quy mô toàn trường hoặc là chỉ dành cho sinh viên của một khoa nào đó mà thôi. Lý do gì để tham gia vào các ngày hội này? Xin thưa là khi tham gia vào các chương trình này, các bạn sẽ phần nào biết được cơ hội triển vọng nghề nghiệp ngành mình học sau khi ra trường sẽ ra sao, biết các nhà tuyển dụng tìm kiếm gì ở các ứng viên, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho sau này. Và các bạn cần phải chuẩn bị những gì trước khi đến tham dự một ngày hội việc làm? Đại học Macquarie gợi ý, các bạn hãy chuẩn bị trang phục chỉnh chu, nghiêm túc, thực hành bắt tay một cách nhiệt tình, cười thân thiện, thể hiện sự trân trọng đối với bất kỳ một chia sẻ hoặc là một lời đề nghị nào từ người khác. Các bạn cũng nên tranh thủ dịp này để mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Các bạn cũng cần phải tìm hiểu trước về các nhà tuyển dụng sẽ tham gia trong ngày hội việc làm để có thể trò chuyện và trao đổi với họ một cách tự tin hơn. Ngoài ra, hãy chuẩn bị sẵn CV để nộp cho những nhà tuyển dụng mà bạn mong muốn. CV này bạn nên làm trước từ sớm. Sau đó thì nhờ bộ phận hỗ trợ việc làm xem qua và chỉ bạn cách sửa chữa sao cho chuyên nghiệp hơn. Và cuối cùng, các bạn cũng nên chuẩn bị trước một đoạn giới thiệu ngắn về bản thân. Trong đó, bạn giới thiệu về họ tên của mình, về ngành học, kinh nghiệm làm việc và lý do vì sao bạn có hứng thú với công việc ở công ty họ. Bước sang tuần lễ thứ tư, trong tuần lễ này, có một thời hạn mà các bạn cần phải lưu ý, đó là Census Date, tức là ngày cuối cùng để các bạn quyết định xem là mình sẽ tiếp tục theo học các môn đã chọn hay là rút lui. Sau 3 tuần học thì các bạn đã biết khá rõ về môn học, ví dụ như là các bạn biết nội dung, mục đích, yêu cầu của nó ra sao. Nếu nhận thấy môn học đó không thích hợp với mình, bạn hoàn toàn có thể xin rút. Nhưng với điều kiện là phải trước Census Date. Tuy vậy, lời khuyên là chúng ta nên đi gặp những chuyên viên tư vấn học thuật của nhà trường để trao đổi cặn kẽ hơn trước khi đưa ra các quyết định. Ngoài ra, trong tuần lễ này, các bạn cũng nên nghiên cứu những tiện ích giúp cho việc học hành của mình trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn. Ví dụ như tìm hiểu cách mượn máy tính sách tay, máy tính bảng của thư viện, mượn ổ khóa và đồ sạc máy tính sách tay dành cho các bạn nào ngồi học một mình mà cần phải đi đâu đó, không có người giữ đồ thay, v.v. Học cách tự sử dụng máy photocopy, máy in và máy scan ở trong trường. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là những việc không thể bỏ qua trong những tuần lễ đầu tiên ở bậc đại học. Hy vọng là những gợi ý chi tiết này sẽ giúp các bạn nhanh chóng thích nghi, cảm thấy thoải mái với môi trường học tập mới và sẽ có kết quả học tập tốt ngay trong kỳ học đầu tiên. Còn ngay bây giờ, xin gửi đến các bạn thông tin về một cuộc thi rất là thú vị do Đại học Melbourne tổ chức. Các bạn thính giả thân mến, nếu các bạn hứng thú với việc giải quyết các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp trên thực tế, mong muốn được làm việc với các luật sư tài năng trong lĩnh vực này, thì các bạn hãy tham gia hoặc theo dõi cuộc thi sau đây do Đại học Melbourne tổ chức. Các bạn thân mến, King & Wood Mallesons và Khoa luật của Đại học Melbourne cùng nhau tổ chức cuộc thi có tên gọi là Corporate Legal Hackathon. Hackathon ở đây tạm dịch là một cuộc thi phát triển phần mềm dành cho các nhóm nhiều thành viên. Cuộc thi diễn ra từ 1 giờ 30 chiều thứ 6 ngày 4 tháng 8 cho đến 9 giờ tối thứ 7 ngày 5 tháng 8 tới đây. Cuộc thi này là nơi tranh tài của các sinh viên năm 2 trở lên thuộc ngành luật và cả các ngành khác nữa. Những kỹ năng mà cuộc thi mong muốn tìm kiếm ở các đội gồm có luật, marketing, thiết kế web, lập trình, phát triển web, phân tích tài chính, v.v. Xin nói thêm cho các bạn biết là trong chương trình Corporate Legal Hackathon kỳ này sẽ có sự tham gia của các doanh nhân với vai trò là những người cố vấn để giúp đưa các ý tưởng của các thí sinh vào thực tế. Trong ngày đầu tiên diễn ra chương trình này, tức là ngày 4 tháng 8, các sinh viên tham dự sẽ tự chọn đội cho mình và phải đảm bảo rằng trong đội của mình có đủ thành viên đến từ các ngành học kể trên. Mỗi đội sẽ trình bày ý tưởng giải quyết các vấn đề pháp lý của mình trước ban giám khảo. Ba đội có điểm số cao nhất sẽ có cơ hội để nhận được các phần thưởng tiền mặt có giá trị cao. Giải nhất 5.000 đô la Úc, giải nhì 3.000 đô la Úc và giải ba 1.500 đô la Úc. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi này, xin mời các bạn hãy vào website của Đại học Melbourne tại địa chỉ www.unimelt.edu.au. Các bạn thính giả thân mến, những thông tin về cuộc thi Corporate Law Hackathon của Đại học Melbourne cũng đã khép lại chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.